còn có một bài thơ này là bài thơ gọi là Sinh Nhật Túc Cảnh. Bài này á thì có chỗ thì đã nó là đây là một bài thơ mà của một thầy sư ở bên Trung Quốc, ngài cũng năm ngày đọc lại nhưng mà chỉ sửa một hai chữ thôi. Mà nhiều người đọc cái bài thơ này lại hiểu lầm á, nó phê bình là ngài thiền sư mà sao mà còn có tình cảm quá, thiền sư có tình cảm quá mà không hiểu được cái ý của ý thiền ở trong đó. Tức là nhị bát gia nhân thích tứ trì, tử kinh quan hạ chuyển hoàng lưu, xả liên vô hạn thương sinh ý, tận tại bình chân bất nhị thù. Dịch là thiêu gánh thiêu tai dáng mỹ nhân, lưu la ganh hát sớm qua gần, đáng thương vô hạn thương sinh ý, chỉ tại dừng chuyên chẳng mở lời. Tức là nhị bát gia nhân, tức là một người đẹp 16 tuổi, tức là một cô gái đẹp 16 tuổi, thích tứ trì, tức là thiêu gánh, thiêu chậm chậm, tức là tay đang thiêu chậm chậm, mà thiêu gánh. Rồi ở dưới cái sớm, ở dưới cái sớm hoa tử kinh đó, thì hoàng quân, con chim hoàng quân đó, nó đang hát. Mà thì như vậy giống như là tạo cảnh đó. Nhưng mà với ngài thì ngài như là cái người mà cái người đẹp 18 tuổi là muốn chỉ cái gì? Đó là muốn chỉ cái người mà cái người thật cho nên mình đó, chứ không phải là chỉ cô gái bên ngoài. Nơi đây đáng thương, tức là đây là cái cảnh mùa xuân với một con người đẹp đó là con người chủ của mùa xuân đó. Người chủ của mùa xuân đó là cái người gì? Người đó phải là cái người thật như mình đó, tức là tâm thật đó. Thì cái mùa xuân đó là sao? Đáng thương, thương hết chút thương, cái ý xuân mà nó nói không thể hết được trong đó đó. Là ở chỗ này không phải thương đó là thương cô gái kia. Mà thương hết chút thương chỗ đó là ở chỗ nào? Là ở chỗ dừng chim, tức là dừng tay đó, dừng chim mà im lặng không nói. Tức là chỗ người dừng chim yên lặng không nói, chỗ đó là chỗ mà đáng thương nhất, chỗ mà sâu xa nhất. Thì chỗ dừng tay yên lặng không nói là gì? Yên lặng không nói là vô ngôn, chỗ vô ngôn. Dừng tay là cái chỗ nó là vô tác, không có tạo tác. Những chỗ là ngừng tạo tác, không lời, thì chỗ đó mới là chỗ gọi là tuyệt diệu của nhà thiền. Chỗ đó chỗ suy nghĩ thân tế, những cái nói năng thân tế, thì chỗ đó chỉ có người thiền sư đạt đạo mới cảm được chỗ đó. Cho nên chỗ đó nghĩa là khó diễn tả hết được. Thì về một bài thơ này, cái gì thấy người mà thường thường mà gọi là mình bây giờ nói thường người tu mà gọi là tu thiền mà cho thiết tha đó, mà tu bây giờ mấy người mà được đến cái chỗ này không phải dễ ha. Người được đến là không có mấy người, cho nên là người mà không hiểu được thì đọc mà gọi là suy nghĩ theo cái thiền tình đó thì thấy sao mà thiền sư tả nó quá tình cảm. Mà giống như thế tục, nhưng mà khi hiểu được cái ý đó, thì mới thấy những cái ý nghĩa nó sâu sắc ở trong đó. Vì thế cho nên học gọi là học sư thiền đó thì đã thấy được cái ý gọi là cái ý ngoài lời là như vậy. Còn chắc theo lời đó, chắc theo lời rồi chắc theo chữ đó thì hiểu lầm. Cho nên nếu mà theo cái chữ nghĩa thường thường thì người ta nói là ngay cô gái mà dừng tay không có thương nữa rồi ngồi im lặng là chỗ đó là chỗ đáng thương. Còn ở đây mình hiểu được cái thiền là cái chỗ vô ngôn, chỗ mà cái lời nói không có thể nói tới được. Cho nên các thiền sư khi mà hỏi tới cái chỗ mà tập cùng đó thì các ngài im lặng đó, im lặng không nói. Rồi cái chỗ dừng tay chứ là nhưng không có tạo tác, thì đó là cái chỗ đó là chỗ vô sinh. dùng tay không tay đắc là chỗ vô sinh, chỗ vô sinh, chỗ mà quên lời ha, thì cái chỗ đó mới là cái chỗ là tiêu diệu trong nhà thiền à, như thế ha. Cho nên người hiểu được đó là mới thấy được cái ý sâu trong đó à, thì đó là cái lời thơ của ngài đó dùng ra ha. À. Còn sau thì đây là cái bài phú nói về Vĩnh Vân Yên chữ nên, thì cái này cũng là một bài của ngài là diễn tả về nói về lúc mà ở trên là chùa Hoa Yên bằng chữ nên. Cái này thì quý vị cũng đọc qua cho biết thôi à, thì đó là mình học qua vì ngài Viền Quang vị tam tổ Thích Lâm à, thì có thì hôm nay thì mình học ở đây thôi. Chúng con về biên thể nguyện để tìm mẹ về tận thể nguyện đảng tâm mong về Phật đại